Bố y quan đạo, chương 718, đồn đãi lung tung, 2, góc truyện audio.com. Hiện nay vấn đề đoàn kết ban ngành ở Cảng Thành gặp phải vấn đề nghiêm trọng, hai người Sa Vĩ và Nhâm Gia Niên không thể thống nhất chính kiến, người bên dưới lại không biết theo ai, công tác khó triển khai mở rộng. Thực tế thì Nhâm Gia Niên có thành kiến rất sâu với xây dựng thành phố mới, điều này làm cho các phương diện quy hoạch và xây dựng ở Cảng Thành không được hoàn thiện. Chu Hà Dương nói rất nhiều, cuối cùng nói. Bí thư Trương, hiện nay tôi là phó bí thư quận ủy, đừng nói là bị đè nén, vốn muốn ra tay làm vài việc tốt nhưng chẳng làm được gì, hơn nữa còn bị khinh bỉ khắp nơi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ đến Hoài Dương, sẽ nhận chức ở một quận huyện nào đó dưới tay anh để làm chút công tác có hiện thực, dù là xuống chức cũng tình nguyện. Đồng tử trong mắt Trương Thanh Vân chợt thu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuan Phao, vn.com, cậu nói gì, cậu nói ra những lời này đã xem xét tính nghiêm túc của tổ chức chưa? Đúng là bừa bãi, cậu cho rằng mình có bao nhiêu bản lĩnh? Phó bí thư là người hỗ trợ bí thư quản lý đảng ủy, cậu có liên quan gì đến vấn đề xây dựng Cảng Thành? Tôi thấy cậu nói như rồng nhưng làm như mèo mửa, còn chưa học bò đã lo học chạy, muốn làm chút chuyện có ích sao? Cậu tưởng rằng không phát triển được ở Cảng Thành rồi đến Hoài Dương sẽ tạo ra thành tích sao? Trương Thanh Vân lần này quả thật đã nổi giận, Chu Hà Dương ở đầu dây bên kia chợt nghẹn lời, hắn thấy bí thư Trương nổi giận thật sự, vì thế mà không dám nói lời nào, nhưng trong lòng cảm thấy rất uất ức. Trương Thanh Vân hiểu rõ tâm tư của Chu Hà Dương, tiểu tử này gọi điện thoại đến cho hắn chẳng qua chỉ muốn nói những quy hoạch ở Cảng Thành đang gặp phải nghi vấn. Nhưng tư tưởng của Chu Hà Dương như vậy là không được, rõ ràng là không tìm đúng vị trí của mình, người làm qua nếu không tìm đúng vị trí của mình thì nhất định phải phê bình uốn nắn. Hà Dương, cậu là phó bí thư đảng ủy, là người được phân công quản lý khối công tác đoàn thể, vì vậy cần phải dùng tâm để nắm chắc công tác của mình, không nên quan tâm những gì chẳng thuộc về mình, điều này cậu cần phải nhớ kỹ. Hơn nữa vấn đề điều động cán bộ chẳng phải là chuyện con trẻ nói với cha mẹ, cậu muốn được điều động thì điều động sao? Có thể được à? Trương Thanh Vân dần hạ giọng nói, tuy phê bình nhưng giọng điệu đã thấm thía hơn. Đúng là người được mình đào tạo ra, bất kể một chi tiết gió thổi cỏ lay gì đều được Chu Hà Dương báo cáo rõ ràng. Trương Thanh Vân bên này đã nắm chặt khối công tác xây dựng thành phố ở Hoài Dương, nhưng đúng là quá khó khăn, gần đây cũng ít nhận được điện thoại thăm hỏi ân cần bên phía Cảng Thành. Sau khi nói chuyện với Chu Hà Dương thì Trương Thanh Vân gọi Lưu Phái đến để tiếp tục bàn về công tác. Vừa rồi Lưu Phái cũng không đi quá xa, hắn đi ra ngoài nói chuyện với Lưu Bằng. Khi thấy Trương Thanh Vân lớn tiếng mắng người thì trái tim hắn chợt bóp chặt lại. Lưu Phái đã nhiều lần được thấy Trương Thanh Vân lớn gan, hắn nghĩ bí thư Trương đang cãi nhau với lãnh đạo tỉnh ủy, mà sợ rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nghe nói năm xưa bí thư Trương và phó chủ tịch tỉnh Thi Vĩnh Nhạc đã có một thời điểm náo loạn, lúc đó bí thư Trương vẫn chỉ là cấp phó, bây giờ đã là cán bộ tạm giữ chức phó chủ tịch, có lẽ càng ngày càng lớn gan. Hôm nay Lưu Phái đến để bàn về vấn đề khảo hạch những quận. Góc truyện audio.com, huyện trong Hoài Dương, trước tiên hắn nói ra một phương án, Trương Thanh Vân chỉ thị phải khảo hạch thật nghiêm khắc, phải tạo ra bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Đây cũng là điều hợp với ý nghĩ của Lưu Phái, yêu cầu cấp bách của hắn lúc này là lập uy, hắn sợ bí thư sẽ mềm yếu, nếu như vậy thì công tác rất khó triển khai mở rộng. Bây giờ Lưu Phái nhận được sự cổ vũ của Trương Thanh Vân mà cảm thấy toàn thân bừng bừng sức mạnh, hắn nói. Bí thư yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác, anh cứ đợi mà xem thành tích. Anh có quyết tâm như vậy tôi cũng rất vui, nhưng tôi muốn nhấn mạnh vấn đề kỷ luật, phải khách quan, công bình công chính, anh có hiểu không? Trương Thanh Vân nghiêm túc nói, Lưu Phái nghiêm nghị gật đầu mà cảm thấy sau lưng run lên. Bộ dạng nghiêm túc của Trương Thanh Vân làm người ta nhận được áp lực quá lớn, từ đáy lòng Lưu Phái có chút cảm giác sợ hãi. Một buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua, trưa Trương Thanh Vân đến nhà hàng thị ủy dùng cơm mà cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Chiều nay Thi Vĩnh Nhạc sẽ đến, lần này Trương Thanh Vân cho phó chủ tịch tỉnh lễ ngộ rất cao, thậm chí cũng không tham dự hội nghị ở Hoàng Hải. Đây chính là quyết định cuối cùng của Trương Thanh Vân, người nhận nhiệm vụ vẫn là Trung Gia Hoa. Bí thư, lúc này anh nên nghỉ ngơi chốc lát, nơi đây rất yên tĩnh. Lưu Bằng ở bên cạnh nhắc nhở. Ừ, Trương Thanh Vân ừ một tiếng từ chối cho ý kiến, hắn cúi đầu giống như đang suy xét vấn đề nào đó. Lưu Bằng không dám quấy rầy, nhưng đợi trong chốc lát thì hắn không nhịn được phải mở lời. Bí thư, lần này anh không đi Hoàng Hải, nghe nói ở tỉnh thành có rất nhiều lời chê trách, hôm nay trưởng phòng Liên gọi điện thoại đến nói có mấy nhà truyền thông tôi. Trương Thanh Vân khoát tay, hai hàng chân mày vo thành một khối giống như đang vung tay đuổi ruồi. Một lúc lâu sau hắn mới nói. Cái gì mà tỉnh thành khen chê, những câu nói gở đều không chính đáng, tôi có đi hay không thì Hoàng Hải cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng người ta lại xem vấn đề này quá quan trọng. Trong lòng Lưu Bằng chợt bùng lên khí thế, khoảnh khắc này cũng im lặng, hắn cho rằng bí thư Trương không biết rõ tình huống, không ngờ lãnh đạo đã sáng như gương. Nhưng hắn không biết vì sao Trương Thanh Vân đã biết rõ hậu quả như vậy mà vẫn kiên trì không đi Hoàng Hải. Lưu Bằng, anh lần sau phải chú ý, con người cần phải có sự quyết đoán của riêng mình, những lời đồn đãi nhưng lời buôn chuyện thì đáng là gì? Chúng ta không cần phải quan tâm, nếu không sẽ khó thành nghiệp lớn. Vì người làm lãnh đạo thường phải bốc thuốc đúng bệnh và lo lắng đại cục, nếu anh muốn tất cả mọi người đều hài lòng thì đừng hòng công tác. Trương Thanh Vân nói, hắn cũng không giải thích nguyên nhân mà để lạ cho Lưu Bằng một lời khuyên, một lời cảnh báo. Lưu Bằng liên tục xưng vâng, vừa rồi trong lòng hắn có chút bận tâm nhưng lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. Bí thư Trương thật sự là lãnh đạo có phong thái, đã sớm bày mưu nghĩ kế, những tin đồn thất thiệt không đáng nhắc đến. Trương Thanh Vân không nói gì, hắn nằm trên ghế dài mà hít thở dần đều đặn, đã rơi vào giấc ngủ sâu. Lưu Bằng nhịn không được phải nhìn kỹ gương mặt Trương Thanh Vân, rõ ràng là quá trẻ, khi ngủ say cũng không thể liên hệ với hình tượng một bí thư thủ đoạn siêu quần và uy phong lẫm liệt trên hội nghị thường ủy. Nhiều năm qua Lưu Bằng liên tục thất bại nhưng trong khung vẫn có sự cao ngạo, hắn dùng ánh mắt xem thường nhìn anh hùng thiên hạ. gocchuyenaudio.com Nhưng khi tiếp xúc với bí thư Trương thì hắn mới biết ánh mắt của mình hạn hẹp thế nào, uổng công nghiên cứu sách vở như thế nào. Khi thấy bản lĩnh của bí thư Trương thì hắn cũng cảm thấy mình sống không uổng những năm tháng vừa qua. Trương Thanh Vân đã có suy xét rất sâu về vấn đề khu kinh tế Hoàng Hải, nếu xét tình thế trước mắt ở Hoa Đông thì Cảng Thành và Hoài Dương chắc chắn phải có quy hoạch và bàn luận, nhưng hai bên phải bàn thế nào, đạt đến mục đích gì, rõ ràng là lỗ hổng trong mục tiêu cuối cùng của khu kinh tế Hoàng Hải. Vấn đề giữa Hoàng Hải và Hoa Đông là phải xem xét mà Hoài Dương và Cảng Thành cũng phải tính toán. Dưới tình huống như vậy Trương Thanh Vân cho rằng đây không phải là thời cơ tốt, bây giờ quan trọng nhất với hắn chính là những vấn đề bên trong Hoài Dương, hắn phải thẩm thấu lực ảnh hưởng của mình ra khắp Hoài Dương, đây chính là mục tiêu hàng đầu, những thứ khác chỉ là gió thổi mây bay mà thôi. Trong tỉnh Hoa Đông có rất nhiều người coi Cảng Thành và Hoài Dương là đối thủ, nhưng có rất nhiều người cảm thấy không công bằng, đây rõ ràng là Hoa Đông thay đổi vị trí của hai lãnh đạo cho nhau. Nếu đã như vậy thì Trương Thanh Vân quyết định để cho Cảng Thành đi trước, như vậy sẽ có thể đứng sau thấy được mức độ, hơn nữa còn được người trợ giúp khi hành động. Trong lòng Trương Thanh Vân có suy nghĩ riêng về khu kinh tế, đại khái phải dùng Hoàng Hải là trung tâm, hai thành phố Cảng Thành và Hoài Dương là thành phố vệ tinh, cuối cùng phải tiến thêm một bước đẩy mạnh lực ảnh hưởng của Hoàng Hải ra khắp khu vực. Vì vậy vấn đề định vị khu kinh tế phải xem xét vào định vị của thành phố Hoàng Hải, rất nhiều lãnh đạo tỉnh Hoa Đông còn chưa hiểu rõ điều này, trong cách nghĩ vẫn còn quá nhiều ảo tưởng, suy xét sự việc quá đơn giản. Người Hoàng Hải nổi tiếng là khôn khéo, hơn nữa thành phố người ta cao hơn Hoa Đông nửa cấp, nếu quá nhiều ảo tưởng trong quá trình liên kết mà gặp thất bại thì Trương Thanh Vân không thích ra tay trước mà lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Nếu không phải là như vậy thì Trương Thanh Vân sao không đi tham gia hội nghị? Còn nữa Thi Vĩnh Nhạc sớm không đến muộn không đến mà lại đến Hoài Dương đúng thời điểm này, trong lòng rõ ràng đoán chắc Trương Thanh Vân sẽ đi Hoàng Hải, lão thừa dịp gia chủ không có ở nhà để thị sát, như vậy trong lòng có ý nghĩ gì? Nếu đã như vậy thì Trương Thanh Vân nhất quyết làm ngược lại, không đi Hoàng Hải mà muốn chờ để xem Thi Vĩnh Nhạc đến Hoài Dương làm trò gì. Trương Thanh Vân không đi Hoàng Hải thì dứt khoát chẳng ai nói gì được, Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh xuống thị sát, Trương Thanh Vân không thể phân thân, người khác nói sao được. Nhiều lắm cũng chỉ nói Trương Thanh Vân giỏi vuốt mông ngựa, nếu nói quá mức thì chẳng phải cũng dây vào Phó Chủ tịch Thi Vĩnh Nhạc sao. Cách Trương.